mình mới giảng xong, mấy hai ba tuần vừa qua chúng ta mới giảng xong cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo là con đường để tới niết bàn, con đường để đắc giải thoát. Đây là cái tin rất là tốt, tại vì Đức Phật bỏ cả cuộc đời Đức Phật, ngài muốn tìm được cái cách nào để mà liễu cái khổ. Tại vì ngài á, là mặc dù sinh vào một cái hoàng gia tộc mà làm thái tử, mà được cuộc đời rất là sung sướng, đầy đủ vinh hoa phú quý, nhưng đều vẫn cảm thấy là khổ như thế. Trong cái vinh hoa phú quý đó mà là thấy khổ. Đây là những cái người mà quý vị thấy, những cái người mà đấng cao cả đó, thì họ trong cái phú quý nó không làm họ thay đổi được. Tại sao như vậy? Ông nói là cái giàu có là vương tước này nữa, với người bần cùng nó vẫn là đều khổ hết. Không cần biết quý vị có bao nhiêu của cải, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu người thương yêu quý vị, quý vị vẫn phải bệnh như vậy. Quý vị nói toàn lý thuyết không à? Khi quý vị có nhiều tiền nó có ảnh hưởng quý vị chứ? Quý vị nghĩ cho qua, mình có nhiều tiền phải sung sướng, sao nó là khổ được? Thì nói là mặc dù là cái giàu vẫn khổ, nhưng đều khi vị suy nghĩ coi mình giàu mình có thể đi mình xài thoải mái sung sướng, ăn cao lương mỹ vị, mà ở quần sang trọng, đi xe Tesla SUV. Cái mà thầy muốn nói
trọng điểm là những người có tiền,
những người mà mấy người mà
họ không phải cảm thấy có tiền là một điều rất tốt, một chuyện
ok. Mặc dù ăn cao lương mỹ vị, nhưng đều những cái đồ đó không khiến họ không ảnh hưởng họ được như những người giàu có quyền thế gì khác. Họ không có màng những cái chuyện này. Những cái hình ảnh của Phật Bồ Tát nó rất là đặc biệt. Quý vị thấy những cái câu chuyện của Phật, đời của Phật, đời Bồ Tát đó. Họ tới thế giới chúng ta đó không ham đam mê những cái đồ vật chất, những cái địa vị, những cái quyền thế, cái danh vọng. Xong.
Mô Phật thầy, tại Đức Phật, Phật với Bồ Tát là anh rất là lòng từ bi. Thành Phật Bồ Tát tuy rằng có tiền bạc giàu sang kinh nữa, nhưng mà mố xuống thế gian chúng sanh rất là khổ. Thành ra muốn đi xuất gia, muốn đi tu để mà giúp cho chúng sanh được có nhiều khổ.
Rất là nói rất là hay. Thật sự nói rất là đúng. Cái này là cái rất đặc biệt giữa Phật với Bồ Tát. Họ thấy chúng ta khổ và phát cái tâm đại bi của họ và tìm mọi cách để giúp chúng ta thoát cái khổ này. Cái đó rất là đặc biệt. Không phải riêng Phật Bồ Tát không, mình thấy có nhiều người chưa phải cái trình độ của Phật Bồ Tát, chưa phải trình độ của A-la-hán, mà không tham những cái không có mê, đam mê những cái đồ vật chất.
Tại sao?
Vicky nói họ nghĩ cái đó là tạm bợ, đó là cái lậu, đó là những chấp trước mà khiến cái vị luân hồi. Cái nói là cái người này con nghĩa là tất cả đều là cái lậu,
mà nó không có cách nào giúp chúng ta
chấp trước này khiến chúng ta luân hồi, lưu lạc trong luân hồi không thoát được. Thế nói cái đó đúng, nói là về cái lời nói rất rất có trí huệ, nhưng đều thầy vẫn chưa hiểu được tại sao họ chưa chắc họ muốn. Nhiều người nào họ không phải là Phật tử, họ không tin là Phật. Hai cái chuyện, hai chuyện này quý vị sẽ nghĩ tới. Tất cả chúng ta đó là đeo đuổi cái vui thích. Ai cũng vậy hết đó. Thành thầy nghĩ là những người này á, người ta thấy cái khoái lạc hơn khi mà không chấp trước vào cái quyền lợi, cái đồ vật chất, cái danh vọng. Tôi biết là lái xe Mercedes nó rất là sướng, mặc áo quần sang trọng rất là sung sướng, nhưng đều đói thú vị trong, nhưng đều khi mà tôi về nhà tôi tụng với chú Đại Bi á, nó sướng hơn. Phải không nhập lạc?
Dạ.
Đúng rồi. Đây là một lý do quý vị phải nên tu, tại cái tu này nó cho quý vị một cái khoái lạc mà không thể có bằng cái đồ vật chất được. Đúng không Quảng Ngân? Nên cô Quan Ngân là canh năm là nấu ăn cái đã. Cô khôn đó là tới mà thiền thất là cô tôi ngồi thiền cái đã. Còn trong năm thì nấu trước mà khỏi chuyện tu. họ không màng, họ tham đam mê những cái đồ vật chất.
Bù xiang wǎng rong hào. 看到比荣华富贵更好的, 所以
có nhiều cái nó hay hơn nhiều. Là họ có phước báo lớn quá đi. Thành ra họ nói cái việc đưa cho họ 1 triệu, 10 triệu, 20 triệu, họ nói vậy hả? Vậy hả? 1 tỷ, vậy hả? Thế hỏi cái việc. Ok, nếu cái việc
chọn giữa,
một bên là lấy 1 tỷ, một bên là đi Tây Phương Cực Lạc.
Thầy nói,
thấy Quan Ngân thấy cái pháp nó hay thật.
Rồi sư phụ nói, tôi sẽ
cùng thầy cúng hết tất cả của thầy,
990 triệu. Tôi sẽ
cho thầy biết để chứng minh cho ngài là con không bám víu vào cái cuộc sống ở tại thế gian này. Con chỉ xin giữ lại 10 triệu để con sinh sống một cách khiêm tốn cho tới khi con đi thôi. Có lý không? Quý vị muốn đi vãng sanh là phải chứng minh cho Phật Bồ Tát biết là đừng có chấp trước chỗ này, chứ còn chấp trước là sao mà đâu xứng đáng đi. Đồng ý không? Phải chứng minh ra, không có làm cái gì để chứng minh, chứ đâu phải nói cái miệng không nè. Ai cũng muốn là muốn mở miệng nói là con tin Phật, con tin Bồ Tát.
Rằng Phật cùng Bồ Tát tin tưởng bạn.
Nếu cái vị tin có phước báo thì phải làm cái gì? Phải bố thí. Muốn giàu phải bố thí. Còn cái gì muốn mà nhiều phước báo thì phải bố thí. Đừng có ăn cắp, đừng lừa gạt người ta, đừng phỉnh gạt người ta, đi trật đường. Trở lại cái tấm 169. Nếu cái vị tu cái đạo này đó, thì cái vị sẽ tới mở được cái trí huệ. Lúc đó khi mẹ mở cái mục tiêu cuối cùng của cái đạo này là giúp cái vị thấy được cái không. Cái trí huệ bên Phật giáo mình là hiểu cái không. Bởi vì mới gọi Phật giáo là không môn. Thành trong những cái người đại đệ tử của Đức Phật thì ngài Xá Lợi Phất là cái người mà có trí huệ đệ nhất nghĩa là sao? Là hiểu được cái không này. Nếu nói một cái gì nó không nghĩa là sao? Lúc mà thầy bắt đầu học Phật giáo đó, thì thầy đọc cái kinh Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh giảng. Thầy nhớ được cái bàn mà ông Thích Nhất Hạnh giảng. Thầy nhớ bài học của thầy Hòa Thượng dạy là cái bàn á, là cái nhìn cái bàn thì ra nó có những cái thành phần của cái bàn, có cái chân, có gạch ni, có keo, có gỗ này nọ. Thì quý vị nhìn thấy cái bàn mà mình gọi là cái bàn thì ra nó có những cái thành phần riêng của nó, rồi mình họp lại mới gọi nó là cái bàn. Thì ra cái bàn không có riêng là cái bàn. Thì quý vị thấy mình cứ mình đi xuống nó ở cái bàn này nó cần gỗ, thì cái gỗ gì,
cái gỗ nó chỉ là
cái thổ đại. Thành quý vị thấy
cái bàn nó
thiệt sự phải là cái bàn, nó có những cái thành phần riêng của nó. Cuối cùng những cái này nó không có cái gì, cái thực thể của nó. Sau này khi quý vị mà hiểu được cái trí huệ này á, quý vị thấy những cái vật chất đó nó không phải là thật.
Vì sao là không
thể nào? Nó vật chất mà đủ lâu
thì nó sẽ biến mất. Nó sẽ biến mất. Trở về lại không.
Nên bởi vì Phật Pháp mới gọi là tất cả đều là không. Và nếu quý vị thực sự có cái trí huệ đại thừa
thì Phật thấy là tất cả đều là không.
Ai kiến thắc mắc gì không? Quan Ngân hiểu về cái không là phản Quan Ngân hay là ngu gật rồi. nếu vậy khi mà người ta nói cái gì nó không, có nghĩa là sao? Chiếc xe cái gì là không, nghĩa là sao? Những cái người mà ngồi được chiếc
xe là
không
phức báo gì sao? Những cái người mà ngồi được chiếc xe là không phức báo gì sao?
Những cái người mà ngồi được kiết già đó
rất nhiều
phước báo. Phật giáo mà nói
đó, nếu cái người ngồi được kiết già thì
bị có phước báo rất là nhiều.
Những người kia ngồi phước
được
đó,
họ tập để mà ngồi được đó, họ tạo rất nhiều phước cho họ. Đúng không Quảng Ngân?
Ừ, 说你的车子是空的, 道场是空的, 你的师父是空的, 是什么意思?
Cái nhà là không. Thầy cũng thể nói không được đấy. Thầy cũng thể nói không được đấy. Tiền là không. Câu này thì cô giật mình. Ồ, thì có tiền là không hả? Giật mình. Ờ, thì... Ông Lâm Hương nói đúng. Thầy như vậy, thầy hơi lầm một tí. Tiền nó rất là khó làm, làm sao mà nói là không được. Tiền là sướng máu, làm sao mà không được. Yeah, làm sao nó không được. Ông này nói là cái tiền vậy là mình đồng ý có tiền nó trị giá bao nhiêu miếng giấy thôi, mình nói trị giá là 10 đồng, trị giá 20 đồng, thầy nói thầy đồng ý. Nhưng để cái khổ ông này cũng nghĩ như vậy, nhưng để Covid kia có nghĩ cái này thiệt sự nó có giá. Làm sao trả lời cổ bây giờ?
Mấy người nghèo đồng tiền nó không có giá, chứ mấy người nghèo đồng tiền cũng chứ không có giá, thầy ơi. Vì nó mà có tiền nó mới nó sống nổi.
Thầy đồng ý. Mấy người ông mày là thông cảm cái quan điểm này. Ai cũng đồng ý. Không ai đồng ý. Cái tiền này khó nói. Mà nó tiền ai cũng đồng ý. Cái thân cái gì nó là không. Cái chân nó đau là không. Đúng không? Nó là không hết cả Quảng Ngân. Đúng không? Cô nhầm lạc, cô hoàn toàn không đồng ý. Cái thân sao nó không? Hả?
Nó đang đau, mình đang chịu không nổi.
Cái chân nó đau.
Đâu mà không.
Nó đang đau. Thì sao nó không được? Sao thân nó không được hả Quảng Ngân? Có người nghiên cứu Phật giáo. Nói cái thân mình chỉ là giống mình mượn thôi. Mình chỉ mượn tạm bợ thôi. Họ nói là cái thân này là mình chỉ mượn thôi. Là khi mình chết mình phải trả nó lại. Không ai lấy được đem đi được hết, đúng không? Mà có những cái triệu chứng, có những cái hiện tượng cho quý vị, nhắc quý vị là cái thân này là chỉ tạm bợ, chỉ mượn thôi. Tại sao? Thân mình nó đang chết, nó tan rã từ từ vì cái bệnh. Cái đó là cái triệu chứng cho quý vị thấy là họ sắp tới họ đòi cái thân mình lại. Làm sao mà nói nó không bây giờ? Có một cái ông thiền sư nói như thế, cái thân này chỉ là mượn thôi. Tại sao quý vị cứ chấp trước là biết quý vị ngồi kiết già chứ nói là chân nó đau á, mà bắt ngồi xếp bằng là quý vị cái thang là chân nó đau hoài. Cái thân này chỉ là mượn tạm bợ thôi. Tại sao
mà
quý vị chấp trước nó quá vậy? Ông ngồi trước mắt thầy đó hay vậy. Quý vị thấy cái lớp giả kinh của thầy nó nhiều chuyện nhộn dễ sợ lắm. Một người cái thiền sinh mới hỏi bạch sư phụ, cái thân này chỉ là mượn thôi thì chắc sư phụ không có màng nếu con quýnh nó. Cái người con học trò thiền sinh mới hỏi, nếu mà chỉ là cái thân này không phải của thầy thì thầy cho phép con quýnh nó được không?
是借来的话，那我可不可以？
Ấy mà cái thân này chỉ là mượn tạm bợ thôi, còn đánh thầy được không? Đánh cái thân thầy được không?
Chính就说不行.
Tại sao vậy? Thì ông thiền sư mới dạy này, nó đâu có được không? Mặc dù thầy mượn rồi nhưng đều thầy phải trả cho nó nguyên si. Thầy phải đòi, thầy phải đền nó. Cái ông thầy da trắng á, lúc mà
thầy có cái người đệ tử cuối cùng bái rèn đệ tử
ba năm mà bị đại đọa đó.
Tại trước trên đó thời đó
duy nhất người da trắng nhớ không con? Con mình ổn rồi.
Bị giao khó khăn đó thời đó, tôi chỉ có một vị bái rèn đệ tử.
Ông ngồi ngay trước mắt mình á. Lúc mình cực khổ, tâm mình nó hoang mang, nó đau khổ, nó không biết cuộc đời mình là cái ý nghĩa cuộc đời mình là cái gì. Nó ngồi trước mắt mình đang giảng kinh rất là hay dễ sợ. Nói ồn ào người ta vẫn ngủ được như thường. Làm sao nói là cái thân mà nó không được. Nghĩa là sao? Tôi hỏi quý vị cái này rất là quan trọng. Cô này cô đi cô đọc rất nhiều kinh. Cái trong kinh điển nói đó, mình không được chấp vào cái thân này. Mình không được chấp vào cái thân này. Khi thầy đọc cái đó đó, thầy nói, thầy nói làm sao? Thầy nói thầy rất là nản chí. Tại sao? Mình nói rõ ràng cái thân mình đây sao nó không được. Nếu mình không có chấp vào cái thân mình, làm sao mình ngồi thiền bây giờ? Làm sao mình ngồi mình giảng kinh bây giờ? Quý vị đâu có thấy Ngài Thiên Hóa đâu có ngồi để giảng kinh như quý vị nghe đâu. Thầy thì hy sinh thay thế Ngài Thiên Hóa giảng kinh cho quý vị. Tại sao mà nói mình không thể chấp vào cái thân này được? Mình có thân sao mình làm việc, sao mình sống, sao mình tu? Mà sao thầy nói là cái thân này nó không được? Cái chân nó đang đau. Sao nói cái thân này nó không có thật được? Nhưng ngay bây giờ là khi mình chưa chết làm sao mình quán nó không được. Cái vấn đề thầy là như vậy đó. Nhỏ này khôn quá. Thứ nhất á, nếu mà con mà không giảng nghĩa được nội trong 4 câu thôi là con vẫn chưa hiểu như thế. Không thèm nói luôn đó. Hiểu chưa? Mình hiểu chưa chín chắn mà giảng trong 4 câu mà giảng xong này vẫn chưa hiểu. Phật pháp mình dễ sợ lắm con. Nếu con không hiểu, con chỉ gần một câu thôi là đủ rồi. 2 câu là nhiều, 3 câu nói cho rõ hơn, 4 câu là nói quá rõ rồi. Không cần nói nhiều. như thiền ấy, nói một chữ thôi, nói một câu là xong. Thiền sư quát một cái là xong, dễ sợ lắm. Khi mà hiểu rồi dễ sợ như vậy, chính xác như vậy luôn. Một câu để giảng cái trình độ khác nhau, mà cái vị đi hơn 4 câu là người ta quên, ta không nhớ được, phải không nghe? Cái vấn đề như vậy nè, sách nào cũng nói, kinh nào cũng nói là cái thân mình là cái thân mình là không, thân mình không thể chấp trước được. Tất cả kinh điển đều nói như vậy, là không nên chấp vào cái thân này. Cái thân này nó tạm bợ, cái thân này chỉ là mượn thôi, cái thân này là không. Cái khổ là cái thực tế của mình, cái chân mình đau, mình khó chịu. Cái khó chịu đó là rõ ràng mình đâu qua nó là không đâu, nó quanh nó co hỏi. Tại sao mình có thể lừa bịp thì nói là lừa gạt, nó cái này thân này là không được. Nếu quý vị ngồi đó chân mà đau mà mình khó chịu để sợ, à, cái đó mà trong khi mà khó chịu trong miệng là nói một bên là khó chịu, một bên là nói là cái này là không có gì đâu mà phải là cái đó, đó là cái gì tự là tự lừa dối mình. Cái đó không phải cái đường đi. Cái chân mà đau, ngồi chân mà đau, xong mình nói á, khởi tư tưởng để nói á, cái này á, cái đau này là giả, thì cái này cái tư tưởng đó là cái vọng tưởng, đó không phải cái đường đi. Nhà chết nhá. Không được luôn nữa, không được khởi tư tưởng là giả luôn nữa. Mới là đúng được. Nhắc lại cái vị nghe, nếu ngồi đó chân nó đau, cái đau nó thật. Chúng tôi khuyến cái vị xếp cái bằng để mà chân nó đau, thấy cái đau đó. 9 năm vừa rồi thầy dạy thiền, thầy không bao giờ dạy như vậy đó. À, cái chân là đau thì nhìn cái thân là không, làm như mình là trật đường. Tại ngồi đó mà khởi tư tưởng nó, cái thân này là không, là cái đó là cái vọng tưởng, không được làm khi mà thiền. Hiểu không? Không được suy nghĩ. Tại khi cái vị đau chân, đau chân, thì cái thuyết mà cái thân này là cái không, cái thân này là không được chấp trước của nó, nghĩa là sao? Nếu cái vị nói cái thân này là không, cái tiền là không, cái
nhà là không, cái xe là không,
cái nhà là không,
nghĩa là sao?
Nghĩa là nghĩa là người đạo nói là nói như là lý thuyết thôi, còn họ bà mà còn chấp trước như được. À, sẵn sàng cho thầy cái nhà thế này cũng phải nhà của cô, thầy cô sẵn sàng cho thầy quả ngân. Hoặc là không, hoặc là đang ngủ, mình biết là cái gì. Thầy nói, thầy gửi, xin bà cái hình gửi cho thầy hiền giới, nói là thầy sư phụ nhớ 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 thầy, phải chứ mà thầy ở đây. cứ sẵn sàng đưa thầy tiền là không? Nói sự thật là sống có tiền sao sống được? Cái đó chứng minh là cái tiền không là không. Mình ngồi đó mà nói tiền là không, chả giúp được cái gì hết đó. Làm gì bây giờ? Làm sao cái gì?
Làm gì? Làm gì? Để hướng đường
cho mình, cho thấy được cái tiền là không.
那个反应就代表它对你来说不是空的。
cái đó là cái lý. Vậy thiền là phải đứng dậy và đi vèo như vậy đúng là thiền. Cái thiền chùa mình rất giản dị, cái vị ngồi đứng dậy mà còn phải đi không vèo nữa, cái vị vẫn chưa biết thiền như thường. Người ta nói là cái lời nói thôi, nhưng còn cái tâm mình đó, mình cứ chụp nó hoài mà sao mà nói là nó không được. Cái chụp hoài, cái tiền mình cầm mình đâu có thả. Cầm từ 100 đồng, đâu ai cầm mà thả một cách nhẹ nhàng vậy đâu. Cái linh tính mình là như vậy, mình chụp nó. Thành quý vị muốn nhìn thấy tiền là không phải làm gì bây giờ. Chạy hỏi quý vị, để khi mà quý vị tới cái trình hiểu, cái trình độ, cái trường hợp Ngài A-la-hán á, Ngài thấy cái nhà quý vị là không, cái tiền quý vị là không, cái xe quý vị là không. Có nghĩa là sao? Cái người A-la-hán khi mà thấy nó không rồi, có nghĩa mình có cũng được. Không có cũng được. Mình hoàn toàn không có thích, không có buồn. Được cũng không có vui, mất cũng không có buồn. Đó mới là cái con đường đi tới cái không. Chứ đừng ngồi đó mà suy nghĩ. Hiểu chưa? Cái đó mới là cái không. Chứ đâu phải cái không có nghĩa là mình quăng nó đâu.
Không được, lấy cái này nó
không thì vứt nó để cho nó
bể. Cái đó là ngu si,
đâu phải là trí huệ. Cái trí huệ là
mình thấy
có cũng được, mà không có cũng được. Mới hoài đó là không. Cái đó là ý nghĩa của cái không của nhà Phật. Đừng ngồi đó mà suy nghĩ. Đức Phật dạy cái nào là không à, cái này trước sau mình cũng giữ không được. Cái đó là tu sai đường. Hiểu chưa? Nhà nghĩ là sao? Muốn tới cái đó là cái gì phải tập. Bằng cách là mình càng ngày càng xài ít hơn. Càng bớt. Cuối cùng mình không cần cái gì hết.
Tại vì bây giờ
cái bà nhập thanh này, bà nói tôi không có bao nhiêu tiền, như được có tiền này, tôi cần cái tiền để mà sống.
Thì cái ý nghĩa bà,
cái chỗ này, cái phần này nó chưa không được. Học kinh không ai giảng cái việc cái này đâu. Cái này là phải thực tập mới biết được, ngồi để suy luận được. Cái này phải làm. Cái đường của cái đạo, một cái không này là có nghĩa phải đừng ngồi đó mà ngồi suy luận. Cái này là giả, cái này tạm bợ, cái này mình không nên chấp trước tại nó là không. Quý vị phải biết là cái này phải nhìn sự thật. Đây là cái sự thật thực tế của tôi. Tôi cần bao nhiêu tiền đó. Quý vị phải bớt tập. Ngày hôm nay tôi cần bao nhiêu để mà sống? Cần 10 cái nhà, phải không còn nhau? Ngày mai còn 9 cái nhà. 8 cái nhà, 7, 6. Cho tới không cần nhà nữa. Tái mặt. cái đó cái gì hiểu cái ý nghĩa của cái không chưa? Không phải riêng mà nhà tiền, cái thân thể cái gì cũng như vậy. Ngày nay phải đi nhuộm tóc, cho tóc nó bạc nhiều quá mà nhuộm cho nó đen, nó trẻ hơn tí. Đó. Bơm cái da lên. Ngày bớt những cái không cần thiết. Hoặc là thiểu dục trì túc. Đó là cái cửa không. Anh thầy biết cái gì, đọc sách, đọc kinh, đọc điển, tụng này nọ, tụng kinh này nọ là nói những chuyện như vậy, cứ ngồi đó suy luận không. Suy luận như vậy sẽ không đạt được cái chân không. Đây là tấm 169. Thì khi mà quý vị tới cái cảnh giới mà quý vị không còn chấp trước vào nó nữa đó, làm từ từ, bớt từ từ, mình càng ngày mình càng tiến bộ chứ không phải là tự động nó xảy ra đâu. Và cái đó là chứng minh quý vị thấy là nó không có những cái tất cả nó đều là không. Cái không á có nghĩa là mình không chấp trước nó, không chấp trước nó có nghĩa là mình có cũng được và không có cũng không sao. Hoàn toàn mình không buồn và hoàn toàn không có vui, nhiều cũng không vui, ít cũng không có buồn mới gọi là không. Không có nghĩa là mình vất nó, không có nghĩa là mình xài xẻ nó, mình chỉ nghĩa là mình hoàn toàn dưỡng dưng. Cái đó là cái không. Cái không có nghĩa là dưỡng dưng chứ phải, cái không có nghĩa là nó không, nó không có. Từ người ta hiểu lầm cái không là không có, thì ra không là mình dưỡng dưng với nó. Mình vẫn có, mình không chấp trước nó, mình sẵn sàng vất nó, người ta tới ăn cắp mình cũng tính bờ, người ta tới cho thêm mình cũng như vậy thôi. Cái đó mới là cái không, hiểu chưa? À, hồi nãy quý vị nhớ không? Thầy giảng bắt đầu với cái bài giảng ngày hôm nay bằng cách nói có những hàng người mà họ không có màng những cái vật chất, không màng danh phần danh lợi, vinh hoa phú quý, là những cái người đó đang đi trên con đường không. Dễ thở không? Đâu cần phải làm thầy tu. Mọi người đã kiếp trước, quý vị đã tu rồi, kiếp trước đã từng tu, thành bây giờ phước báo nhiều quá.
Bây giờ, bây giờ đã không màng những cái danh lợi.
Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm nay, cái tấm thứ nhì. Một khi quý vị hiểu được cái không, khi mà quý vị hiểu được cái không thì quý vị không còn nhị nguyên. Nhị nguyên là cái gì? Cái vũ trụ này nó được cấu tạo như vậy. Cái vũ trụ được cấu tạo bằng hai cái đối tượng với nhau. Âm và dương. Đàn ông, đàn bà, giàu, nghèo, mập, ốm, hạnh phúc và buồn, cuộc và cáo, nóng lạnh, đầy và không, trắng đen, trái phải, đúng không? Tất cả mọi sự nó dựa trên cái đối tượng của mình. Cũng giống như người đàn ông phải dựa vào người đàn bà, người đàn bà dựa vào đàn ông. Đó là cái sự thăng bằng của vũ trụ. Đó là cái sự thật của nhị nguyên. Tất cả nó có một cặp. Quý vị thấy cái ông Noah, ông có trí huệ với sợ khi mà xây cái tàu lớn là lớn, khi mà để tránh cái luộc đó, ông đem hai cặp của súc vật đi. Thành ra cái thế gian này nó dựa trên cái nhị nguyên, cái thế gian của nhị nguyên. Có nghĩa là phải có cái đồng tiền mặt trên với mặt dưới. Cái tiền mà không có mặt trước mặt sau thì không thể gọi là tiền được. Ví dụ có những cái đồng tiền nó có hai mặt đầu hoặc là hai mặt đuôi, thế đó đâu gọi là tiền đâu, đâu có giá trị gì đâu. Cái tiền nó phải là đầu hoặc là đuôi, không thể nào có hai đầu hai đuôi được. Tất cả đều là một cặp của đối tượng. Quý vị chưa lần đầu tiên quý vị nghe hả? Mà Kim Điên mày con tới chùa chứ không, tới chùa sao con học hỏi đâu bây giờ. Cái thực tế như vậy. Rồi khi mà quý vị thấy được cái không rồi, thì quý vị thấy cái nhị nguyên này, cái đối tượng nó chỉ là không, hai bên đều không, tất cả là không.
Miền đều là không, thì cái nó phối hợp lại, của hai cái không chỉ là cái không, không.
Quý vị biết thầy mới bỏ thì giờ giảng
cho quý vị một cái lý thuyết Phật rất là cao siêu, Phật giáo里面 là非常重要的
概念嘛，
概念嘛，
cái thuyết nhất nguyên con, cái đó gọi là nhất nguyên. Mà chưa ai ngủ gật. Nếu quý vị còn thấy cái thế giới này là nhị nguyên, quý vị còn thấy cái vũ trụ này là nó nhị nguyên, còn trắng còn đen. Nếu quý vị còn thấy đó là Mỹ với Nga, quý vị đang khổ. Quý vị vẫn còn thấy như vậy là vẫn còn đau. Một khi quý vị còn thấy nhất nguyên, lúc đó cái tất cả cái khổ quý vị nó ngừng lại.
Đang nhìn thấy được bố ơi.
Rất là an lạc. Lúc đó không có cái gì nó làm quý vị phiền não. Quý vị hoàn toàn an lạc. Bây giờ cô Quả Ngân vẫn không được an lạc, tại sao?
Tâm còn động,
vẫn còn cái gì nó động đậy mình đây hả Quả Ngân? À, tư tưởng của mình, cái tư tưởng nó khởi ra tại sao? Tại sao? Tại sao ngồi?
Tư tưởng nó khởi lên. Tại sao vậy? Tư tưởng nó
khởi lên. Ăn, quay TV cũng khởi lên. Tại sao như vậy? Ví dụ cho thầy cho quý vị một cái ví dụ rất là điển hình. Mình đang ngủ.
Rồi, 等一下去打坐的时候会发生什么事情？
Tâm mình rất là mắc cỡ. Sát nữa khi cái gì ngồi xuống thiền bị gì xảy ra, cái việc còn chấp vào cái thiền gì, những cái chấp trước cái việc nó thầm kín càng bao nhiêu đó,
nó càng chấp trước thì càng nặng
nào, là nó tiếp tục nó khởi hoài, ngồi thiền cả tuần bảy tuần cũng vậy thôi con ơi. Tư tưởng đầu tiên đó là trời ơi, mắc nặng quá. Cái thứ gì nó tại sao người nào mà ác như vậy? Anh tư tưởng thứ ba. Chọc mấy tụi Atula nó quýnh cho chết rồi. Mấy tụi Atula dễ sợ lắm. Một cái bài học ngày hôm nay khác rất quan trọng. Cái gì mà đánh lộn mấy tụi Atula nó không bao giờ nó ngừng. Không bao giờ xảy ra được. Cái gì mà phải giết nó thôi. Nó chết xong nó quay trở lại nó muốn tiếp.
Yeah. Mô Phật Thầy giống như hình có như vậy mà có lẽ là bị cái gì, cái nghiệp chướng mà điện thầy.
Không, tại vì mình chấp trước nặng quá nên. Mình chấp trước nhất là mấy người Á Đông, mình chấp trước cái thể diện. Người Á Đông và người Á Đông không, mà những người lớn rất chấp trước cái thể diện. Hai thằng con nít sau kia chấp trước thể diện dễ sợ như vậy. Cái gì chọt nó một cái nó khùng nó lộn nhau ngay lập tức. Dễ khiến tụi nó quấn lộn, tại nó rất là chấp cái thể diện. Cái thể diện là khó mà thoát,
khó mà bỏ được.
Không ai chấp nhận cái đó được hết. Thằng Bưng bây giờ nghĩ rằng sư phụ này là không, sẽ mất mặt lắm. Ai thắng mắt gì không? Thì khi mà quý vị hiểu cái không á, thì quý vị sẽ thấy được cái nhất nguyên. 所以你看到这个法呢，是空性，那空寂。但这个法呢，这个法空呢，就是你看到这个执着，你是没办法受这个法门。这个执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我们执着，我们，我 thôi bây giờ không ăn sáng nữa, không ăn tối nữa, chỉ ngộ mới ăn thôi. Cười cười, bị dụ, biết bị dụ ngay. Hiểu chưa? Đó, mình phải làm như vậy chứ không phải nói. Đó là cái không, cái pháp không là phải làm. Ngồi đó mà suy nghĩ là chết. Giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị tới cái không rồi, thấy được cái, thấy cái nhất nguyên rồi.
Đang còn bình không? Không?
Có bình không? Không? Thiếp như vậy. Đau cái gì con? Đau cái gì? Chỗ nào đau nói lên coi. Cái này nó không sao mà nó đau được? Cái thân này nó không là không có sao mà đau được? Chân nó đang đau mà quý vị thấy á, quý vị thấy á,
thì cái không, là không.
Rồi. Chuyện gì xảy ra? Ngay lập tức nó hết đau. thông. Ngay lập tức không có suy nghĩ. Đó là một cách để mà đối phó với cái đau.
Thầy nói đúng đó. Nhưng mà tại con nó đau lắm, nó kích thích quá, con thích quá, con kiếm này cũng nổi, con làm. Là nó không biết con quên ra cái trời.
Chú tâm nó hết đau.
Dạ. Mà ngồi xuống ở thân mình, cảm giác nó đau.
Cái việc mà thấy được cái không này, cái này cái về thấy cái không này
không
là phải cần
lý giải, đối không được lý giải nên sẽ
cần định lực mới thấy được. Cái vì phải có cái định lực mới là thấy được cái không này, không phải là cái óc suy nghĩ, nghe không? Phải ngồi thiền, phải tụng kinh, cái vì phải niệm Phật,
không.
Phải tu mới tăng trưởng cái định lực mới thấy được cái không này, chứ không phải nói đâu. Có người hỏi.
但是有人可能会问说，
佛
经上佛的弟子并没有打坐就变成了阿罗汉。
那个田就是như thiền tông mình bổ nhiên họ nghe 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 Phật nói pháp cái giác ngộ là được. Nghe một cái là chứng cái không và đắc chứng được cái không và đắc cái nhất nguyên.
那时候因为他们福
报
非
常。啊，我讲的更爱更聪明。对啊。Mấy năm trước bà ngồi mà coi cái vị mà coi thầy, coi con ngân làm gì? Nó cái cô quả ngân này cứ chưa chứ nhiều cái từ một giờ, từ một giờ đầu là ngủ gà, ngủ gà.Rõ ràng những người này không có chỉ học pháp gì hết á. Ngoài cái ông kia kìa, ngồi mà vẹo vẹo lu vẹo tới. À, ngồi cái hai tiếng ngồi vui thú nhìn. Ai vậy hả? Trong lúc thầy mới nói giảng về bản sanh. Bản sanh đúng rồi, tôi muốn bản sanh. Bây giờ thì nói pháp anh mày.Dễ sợ sau 5 năm thì nói pháp một cách là chứng chặt, có trí huệ thiệt, không phải chơi. Giỏi, càng ngày càng tiến bộ. Càng già càng tiến bộ, rõ ràng mình vẫn còn hy vọng một tí. Phải không nhập lại? Có ai có thắc mắc gì không? Thì giờ hết rồi. Nếu không thì mời quý vị đứng dậy, chúng ta hồi hướng công đức để giúp